là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tham gia hoạt động cuối tuần cùng dân, cùng cấp ủy huyện vùng cao mù căng Chải. Lãnh đạo tỉnh khảo sát một số vùng nhằm mở rộng diện tích ruộng bậc thang. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh đạt trên 34.600 tấn. Yên Bái tiếp tục mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó là ghi nhận về công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của cấp ủy chính quyền địa phương huyện Yên Bình. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại huyện vùng cao Mù Căng Chải, sáng nay mùng 10 tháng 8 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, dự sinh hoạt chi bộ tại bản Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, kiểm tra tiến độ xây dựng một số hạ tầng, một số đơn vị trường học, cũng như tham gia hoạt động ngày thứ bảy cùng dân tại đây, thị sát công tác lập quy hoạch dự án điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Mù Căng Chải. Tin của phóng viên Đình Nguyên và Nguyễn Minh.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã dự sinh hoạt chi bộ bản Lao Chải, xã Lao Chải. Bản Lao Chải hiện có 153 hộ, trong đó có 83 hộ nghèo. Trong năm nay, thôn phấn đấu thực hiện vận động hỗ trợ 18 hộ thoát nghèo. Thực hiện ngày cuối tuần cùng dân, thời gian qua, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức của huyện và xã đã xuống giúp người dân tu sửa nhà cửa, chuồng trại, xây dựng nhà vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Vui mừng trước những đổi thay của bản Lao Chải, xã Lao Chải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện quy chế sinh hoạt cũng như vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn trong việc nắm chắc tình hình phát triển kinh tế xã hội, chủ động lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có giải pháp giúp người dân xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là thay đổi nhận thức trong việc tăng gia phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vệ sinh môi trường sống, nâng cao trình độ dân trí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ xã Lao Chải tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước để người dân học tập và noi theo. Tuy nhiên, người dân cũng phải tự lực vươn lên, tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Mông. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lao Chải, cùng bà con trong xã trồng cây trong ngày cuối tuần cùng dân, một hoạt động thiết thực vừa được huyện Mù Căng Chải phát động. Thông qua chương trình ngày cuối tuần cùng dân, các cán bộ đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia với nhiều hoạt động thiết thực như quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện chính sách dân số kế hoạch gia đình, hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường. Thị sát công tác lập quy hoạch dự án điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Mù Căng Chải để phục vụ phát triển du lịch và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có điều chỉnh ranh giới theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là 156 ha và sau điều chỉnh là 206 ha để nắn dòng suối sang phía tây nam, tạo quỹ đất dân cư, quỹ đất thương mại, dịch vụ, đất quốc phòng và văn hóa, giáo dục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã nhất trí huyện điều chỉnh bổ sung vào dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động huyện hạng mục chỉnh trang đường dạo hai bên bờ suối Nậm Kim, thị trấn Mù Căng Chải. Điều chỉnh dự án chợ trung tâm huyện với diện tích mở rộng thêm khoảng 2.000 m2 để hình thành chợ văn hóa Mù Căng Chải.
Sáng nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi khảo sát các địa điểm có thể khai hoang, mở rộng diện tích ruộng bậc thang gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Tin của phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có 20 điểm thuộc các xã Kim Nội, Cao Phạ, Lao Chải, La Bán Tần và thị trấn Mù Căng Chải có thể mở rộng diện tích ruộng bậc thang gắn với phát triển du lịch. Qua khảo sát tại các địa điểm Cô Dê Sa Nga, Xéo Dìn Hồ của xã Lao Chải, khu vực Tà Chơ, háng Đăng Dê của xã Kim Nội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các sở ngành phối hợp với huyện Mù Căng Chải nghiên cứu các giải pháp để có thể mở rộng diện tích ruộng bậc thang, tìm nguồn nước và làm hệ thống thủy lợi, song không được phá vỡ cảnh quan tại các điểm du lịch. Theo dự kiến, trong 2 năm, huyện Mù Căng Chải sẽ hỗ trợ nhân dân khai hoang trên 200 ha, mở rộng diện tích canh tác gắn với phát triển danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh. Trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến cùng đoàn công tác cũng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Khao Mang với quy mô 15 phòng học, 6 phòng bộ môn, 10 phòng công vụ, 30 phòng bán trú và các công trình phụ trợ khác.
Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách được trên 1.431 tỷ đồng, đạt 64% dự toán trung ương giao. Trong đó thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 158 tỷ đồng, thu cân đối đạt trên 980 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 277 tỷ đồng. Một số nguồn thu đạt cao là phí lệ phí, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế thu nhập cá nhân. Nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong năm 2019, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách của từng địa phương, đôn đốc thu hiệu quả, đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trả tiền một lần, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện thu nộp ngân sách để đề nghị thu hồi đất đối với các trường hợp chậm nộp, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Trong 7 tháng năm 2019, ngành chăn nuôi của tỉnh Yên Bái tiếp tục gặp khó do bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế, do đó sản lượng thịt hơi xuất chuồng mới đạt trên 34.650 tấn. Để đảm bảo sản lượng thịt hơi xuất chuồng theo kế hoạch, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, quyết tâm khống chế hoàn toàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. Xây dựng mục tiêu tăng trưởng nhằm đảm bảo kế hoạch hoàn thành đã đề ra, trong đó tập trung tuyên truyền khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi trâu bò, dê và gia cầm, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan, nhất là trong thời điểm giao mùa và giáp Tết Nguyên đán.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng năm qua các cơ quan đơn vị chức năng của huyện Trạm Tấu đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân đi xuất khẩu lao động để tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động tại thị trường Malaysia và 2 năm làm việc tại Ả Rập Xê Út khi trở về quê hương, anh Thảo A Sáng, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã xây dựng được ngôi nhà khang trang và phát triển chăn nuôi gia súc. Cuộc sống gia đình ổn định, anh Thảo A Sáng tiếp tục đến phòng lao động thương binh xã hội huyện Trạm Tấu tìm hiểu, làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Anh Thảo A Sáng, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Vậy em đã đi được 6 năm ở nước ngoài rồi, nhưng mà nước ngoài thì làm công việc nó khác như bên Việt Nam mình. Em muốn tìm hiểu thu nhập nó khác Việt Nam mình và em muốn tìm hiểu đi tiếp một lần nữa.
Sau nhiều năm nỗ lực tuyên truyền vận động, đến nay huyện Trạm Tấu đã có hàng trăm lao động đi xuất khẩu lao động chủ yếu ở các thị trường Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út. Năm 2018 có 33 người. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện cũng đã có 3 người đi xuất khẩu lao động, còn 18 người đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc. Các lao động đều có việc làm và thu nhập ổn định, trung bình mỗi năm gửi về gia đình gần 100 triệu đồng. Ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Trạm Tấu trao đổi về vấn đề này như sau.
Hàng năm thì là cơ quan đã chủ động tham mưu và xây dựng cái kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động ngay từ đầu năm và phối hợp với các xã, thị trấn cũng như là các cái doanh nghiệp đến tuyển lao động của địa phương và tuyên truyền các cái thị trường xuất khẩu lao động có cái thu nhập và có cái công việc nó phù hợp với lao động của Trạm Tấu.
Xác định xuất khẩu lao động là một trong những hướng đi thiết thực để giải quyết việc làm cho người lao động, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích khi tham gia lao động xuất khẩu, tăng cường tìm kiếm thị trường phù hợp với người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đi xuất khẩu lao động. Sự thay đổi trong tư duy cộng với sự giúp đỡ của nhà nước, đồng bào các dân tộc vùng cao đã tích cực tham gia xuất khẩu để thoát nghèo bền vững.
Sáng nay, chùa Linh Long, thành phố Yên Bái đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563 dương lịch 2019. Tại đại lễ Vu Lan báo hiếu chùa Linh Long, các tăng ni Phật tử đã được nghe giảng về ý nghĩa, nguồn gốc và thông điệp của đại lễ Vu Lan, cùng tham gia vào các nghi lễ trang nghiêm theo truyền thống của Phật giáo như dâng hương, dâng hoa, cúng dường, nghi thức hoa hồng cài áo. Thông qua đại lễ Vu Lan đã nhắc nhở mỗi người cần báo ân, báo hiếu đối với cha mẹ, không chỉ trong nhiều đời, nhiều kiếp mà còn phải phụng dưỡng có hiếu với cha mẹ thời hiện tại. Đặc biệt trong cuộc sống hiện nay, với sự phát triển về mọi mặt, việc lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa, hiếu kính cho thế hệ trẻ là rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn, phát huy những giá trị nhân văn, nét đẹp văn hóa của dân tộc, góp phần làm lành mạnh đạo đức xã hội. Ngày lễ cũng là dịp để mỗi người dân Yên Bái tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, công tác thu gom và xử lý rác thải nông thôn đã được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư. Từ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực về bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Mạnh Tuấn.
Cứ 2 đến 3 ngày, bà con thôn Bình Lục, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái lại tổ chức lao động quét dọn và thu gom rác vào đúng nơi quy định để công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành thu gom và vận chuyển về khu tập kết rác để xử lý tiêu hủy. Bà Nguyễn Thị Sĩ, thôn Bình Lục, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ khi mà có cái tổ tự quản ở đây và có thùng rác riêng, nói chung là sạch sẽ, nhân dân như thế là xóm ở đây rất là quét dọn rồi là thu gom tất cả rác thải rất là sạch sẽ.
Để tuyên truyền vận động người dân tham gia thu gom rác thải ở nông thôn, ông Nguyễn Đức Hội, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Bình Lục, thành phố Yên Bái nói.
Từ khi mà có chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay thì sự quan tâm của đảng và chính quyền và nhà máy rác Nam Thành thì chúng tôi thành lập một cái tổ thu gom rác trên địa phương. Thì qua cái thời gian mà thu gom rác thải trên địa bàn của thôn cũng như của xã chúng tôi thì là đến nay về cơ bản thì những khu vực dân cư người ta ở là cái vệ sinh môi trường rất là đảm bảo an toàn.
Để thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, thời gian qua Đảng ủy chính quyền xã Văn Tiến đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thành lập 10 tổ tự quản vệ sinh môi trường ở 5 thôn với sự tham gia của trên 300 hộ dân. Tranh thủ sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng sự tự nguyện đóng góp của người dân, toàn xã đã mua 24 thùng đựng rác với kinh phí trên 60 triệu đồng để đặt tại các tuyến đường của xã. Với sự quan tâm của các cấp các ngành cùng chung tay bảo vệ môi trường, cũng như hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tháng 7 năm 2019, xã Văn Tiến đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Đình Ninh, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, cho biết một số giải pháp sau.
Cho đến nay thì về cơ bản thì nhân dân đã có ý thức thu gom về cái rác thải. Tuy nhiên thì xử lý phân loại rác thải thì đã hiện nay là Văn Tiến chưa làm được. Thế còn mục tiêu về tiếp theo thì sau khi xã đạt nông thôn mới rồi thì chúng tôi vẫn tiếp tục là vận động nhân dân là nâng cao các cái tiêu chí, trong đó có tiêu chí về môi trường là số 17 thu gom rác thải. Thì tới đây cũng sẽ có cái lộ trình là sẽ tính toán để cho thu gom rác thải có sự phân loại ngay từ hộ gia đình.
Xã Việt Cường, huyện Trấn Yên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Để hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường, Đảng ủy chính quyền xã đã giao các tổ chức đoàn thể phụ trách và thành lập các tuyến đường tự quản bảo vệ môi trường. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nên đến nay, 12 khu dân cư của xã đã xây dựng 116 bể xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có 56 bể do Sở Tài nguyên Môi trường hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng. Phát động nhân dân trong xã tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và khuôn viên gia đình, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Ông Văn Hữu Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết về công tác thu gom xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn xã như sau.
Để duy trì tốt cái vệ sinh môi trường thì cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục duy trì và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện để nâng cao cái tiêu chí này lên.
Hiện nay, việc thu gom xử lý rác thải ở khu vực nông thôn đã có nhiều chuyển biến, song vẫn là nỗi trăn trở trong cộng đồng cư dân, đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp các ngành, đặc biệt là ngành tài nguyên và môi trường. Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, trung bình mỗi ngày có trên 250 tấn rác thải, chủ yếu là chôn lấp thủ công, tập kết về các bãi rác hở, tự phân hủy, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Để triển khai công tác thu gom rác thải ở nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường cho các hộ dân ở khu vực nông thôn, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành phố vận động người dân thu gom xử lý rác thải theo đúng quy định. Ông Đào Xuân Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh cho biết một số giải pháp sau.
Trên cơ sở những cái khó khăn vướng mắc thì sẽ kiến nghị với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, ví dụ như có thể kiến nghị với Ủy ban tỉnh, với các sở ngành, ví dụ như Sở Nông nghiệp, Sở Xây dựng để làm sao mà kết hợp cùng giải quyết một cách triệt để nhất các cái khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Vấn đề rác thải ở nông thôn vẫn là bài toán khó. Vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch xử lý rác thải là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền các địa phương, từ cấp thôn bản đến cấp xã, để đảm bảo không khí trong lành ở các vùng nông thôn hiện nay.
nhằm kéo giảm 5-10% về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trong năm 2019. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, đoàn thể chính trị xã hội và địa phương tiếp tục mở các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận số 45 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. Nghị quyết số 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, nghị quyết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các thời điểm phức tạp về an toàn giao thông như trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tháng an toàn giao thông, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.
Thưa quý vị và các bạn, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là địa bàn tập trung nhiều công trình trọng điểm như bến xe, nhà ga, công viên, tổ hợp thương mại Vincom Plaza. Do đó, tình hình an ninh luôn diễn biến phức tạp. Vì vậy, nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này, Công an phường Nguyễn Thái Học đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an thành phố, Ủy ban nhân dân phường xây dựng mô hình camera an ninh và gia lô an ninh để áp dụng trên địa bàn. Đây là hai mô hình đảm bảo an ninh trật tự thông qua vận động các hộ dân lắp đặt camera an ninh, đồng thời cung cấp mật khẩu truy cập của các camera ở các trục đường chính, các ngã ba, ngã tư, những nơi phức tạp về an ninh trật tự. Thông qua điện thoại hoặc máy tính, lực lượng chức năng sẽ giám sát tình hình các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn để kịp thời đấu tranh xử lý khi có tội phạm xảy ra. Cùng với đó, lực lượng công an phường đã lập 16 nhóm Zalo an ninh, trong đó có một nhóm của ban chỉ đạo, 15 nhóm ở 15 tổ dân cư và mời các tổ chức đoàn thể hộ gia đình tại các khu dân cư tham gia. Qua đó truyền tải trực tiếp đến người dân các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và kịp thời phản ánh khi có tội phạm xảy ra. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay đã có gần 200 hộ dân lắp đặt trên 300 camera an ninh trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, giúp lực lượng chức năng làm rõ 25 vụ, 31 đối tượng vi phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ, 23 đối tượng, chuyển cơ quan cấp trên khởi tố 8 vụ, 8 đối tượng hình sự. Từ những hiệu quả thiết thực của hai mô hình camera an ninh, Zalo an ninh của địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thiết nghĩ đây là cách làm hay cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố để góp phần vào việc kiềm chế các loại tội phạm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Hàn Quốc vừa thông báo sớm ngày 10 tháng 8, Triều Tiên phóng hai tên lửa chưa được xác định về phía biển Nhật Bản. Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 10 tháng 8 nói vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên là nhằm thể hiện sức mạnh và phản đối tập trận Mỹ-Hàn. Theo quân đội Hàn Quốc, hai vật phóng được bắn từ bờ biển phía đông hầm Hang Hung, Triều Tiên ngày 10 tháng 8 được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các vật phóng này đã bay hơn 400 km với tốc độ cao là 48 km. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhận định nhiều vụ phóng tên lửa tiếp theo có thể sẽ diễn ra vì quân đội Triều Tiên đang có các cuộc tập trận mùa hè. Các quan chức Hàn Quốc cũng cho rằng Triều Tiên muốn thử nghiệm loại vũ khí tầm ngắn mới phát triển. Hàn Quốc kêu gọi người hàng xóm phía Bắc ngừng phóng tên lửa và các hành động khiêu khích có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một lá thư tích cực cho ông để giải thích việc Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa thời gian gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, lá thư này đồng thời nhấn mạnh ông có thể tiến hành một cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên, song không nói rõ thời điểm. Tổng thống Mỹ tiết lộ lá thư của ông Kim dài 3 trang. Ông Trump một lần nữa khẳng định không bận tâm tới các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng vì tất cả đều là các tên lửa tầm ngắn.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa có chuyến thăm tới một loạt quốc gia châu Á-Thái Bình Dương nhằm kêu gọi các đồng minh tham gia Liên minh Bảo vệ Tự do Hàng hải Vùng Vịnh. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 8, Nhật Bản đã tuyên bố sẽ không tham gia Liên minh do Mỹ dẫn đầu. Nhật Bản muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Iran. Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết trong chuyến thăm tới Hàn Quốc, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đề nghị nước này tham gia Liên minh Bảo vệ Tự do Hàng hải Vùng Vịnh. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, nước này đang xem xét nhiều lựa chọn. Trước khi tới Nhật Bản và Hàn Quốc, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã có chuyến thăm tới Australia để kêu gọi đồng minh tham gia Liên minh Bảo vệ Tự do Hàng hải Vùng Vịnh. Bộ trưởng Quốc phòng Australia đánh giá đây là việc quan trọng và có tính phức tạp, nên Australia phải thận trọng cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.
Ngày 9 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc vào thời điểm này và để ngỏ khả năng hủy bỏ vòng đàm phán tiếp theo vào tháng 9. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang leo thang căng thẳng, trong một tuyên bố trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc muốn đạt được một điều gì đó về thương mại, song ông chưa sẵn sàng vào thời điểm này, dù đàm phán với Bắc Kinh có tiến triển. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng còn đề ngỏ khả năng hủy bỏ vòng đàm phán thương mại vào tháng 9 tới tại Washington với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng khẳng định nước này sẽ không làm ăn với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc trong thời điểm hiện nay, dù điều đó có thể thay đổi khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh kim ngạch thương mại giữa nền kinh tế lớn nhất thế giới đã sụt giảm 13,4% trong 7 tháng đầu năm 2019, tương đương 308 tỷ đô la vì cuộc chiến thương mại hiện nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kể từ khi bùng phát cuộc chiến hồi tháng 6 năm 2018, Mỹ và Trung Quốc đã áp tổng cộng 7 vòng thuế trừng phạt trả đũa lẫn nhau.
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, ngày 9 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Nga sẽ có hành động đáp trả mối đe dọa sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung. Bà Zakharova nhấn mạnh sau khi rút khỏi INF, Mỹ sẽ bố trí tên lửa nhiều khu vực, Nga sẽ không khoanh tay đứng nhìn và sẽ có hành động đáp trả các mối đe dọa mới từ Mỹ. Bà cũng cho biết thêm mặc dù Mỹ đã rời khỏi INF, nhưng Nga vẫn sẽ thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong văn kiện này. Chỉ cần Mỹ không bố trí tên lửa tầm ngắn và tầm trung, Nga sẽ không có hành động tương tự. Nga luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và minh bạch.
Thưa quý vị và các bạn, dù trải qua 58 năm kể từ khi xảy ra thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2019, những nỗi đau da cam vẫn còn luôn hiện hữu trong mỗi gia đình nạn nhân. Nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau đó, những năm qua, huyện Yên Bình đã tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ những gia đình bị nhiễm chất độc da cam vươn lên ổn định cuộc sống. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, năm 1968, ông Nguyễn Xuân Tứ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường Quảng Trị. Đến năm 1974, ông xuất ngũ trở về quê ở thôn Đồng Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình. Do sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên ông không có điều kiện sửa chữa lại nhà. Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, ông Tứ, hộ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái và huyện Bình, đã huy động các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm ủng hộ 40 triệu đồng. Cộng với số tiền anh em dòng họ giúp đỡ, ông đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4, diện tích gần 100m², tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Bà con nhân dân thôn Đồng Tiến cũng giúp đỡ gia đình ông Tứ đào móng, vận chuyển vật liệu, san tạo nền nhà. Hiện nay ngôi nhà đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, giúp gia đình ông ổn định cuộc sống. Anh Vũ Đăng Học, cháu của ông Nguyễn Xuân Tứ, thôn Đồng Tiến, xã Yên Bình chia sẻ.
Đến giờ này, thực sự gia đình tôi hôm nay vô cùng xúc động, vinh dự và vinh hạnh được đón tiếp các đồng chí đại diện cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là có sự có mặt của lãnh đạo huyện Yên Bình về dự cái buổi lễ trao tặng số tiền để hỗ trợ làm nhà cho chúng tôi là Nguyễn Xuân Tứ. Cũng thay mặt cho gia đình chúng tôi trong lúc này vô cùng xúc động, không biết nói gì hơn, chỉ biết trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo của tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình và các cấp lãnh đạo xã Yên Bình đã quan tâm giúp đỡ ông bà tôi để hoàn thành căn nhà giờ này. Nói là khang trang chưa khang trang, nhưng về tiêu chí là hoàn thành.
Trong quá trình tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, ông Phạm Văn Hùng ở thôn Đại Thân, xã Đại Minh cũng bị nhiễm chất độc da cam, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Được sự giúp đỡ của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Bình và đảng ủy chính quyền địa phương, gia đình ông Hùng được tập huấn khoa học kỹ thuật và tham gia vào các dự án phát triển sản xuất như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cho sản phẩm mới bưởi Đại Minh. Nhờ vậy đến nay, ông Hùng đã có mô hình kinh tế với 260 gốc bưởi Đại Minh, 1 hecta keo, 1 sào ao. Mỗi năm có thu nhập trên 200 triệu đồng. Ông Phạm Văn Hùng, thôn Đại Thân, xã Đại Minh, huyện Bình tâm sự.
Thì là tôi cũng mày mò và học hỏi một số anh em kinh nghiệm để trồng cái cây bưởi và hai nữa là học cái cách người ta chăm sóc thế nào để nó có cái chất lượng để tiêu thụ hàng hóa cho nó tốt, để có cái nguồn thu để thu nhập để cho gia đình nó có cái cuộc sống tạm ổn.
Xã Đại Minh hiện có 9 đối tượng nhiễm chất độc da cam dioxin, trong đó có 4 đối tượng nhiễm trực tiếp và 5 đối tượng phơi nhiễm. Trong những năm qua, Đảng ủy chính quyền xã Đại Minh luôn làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ gia đình các nạn nhân da cam cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các hộ ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Bình cho biết.
Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến đối tượng nhiễm chất độc màu da cam, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ đối với nạn nhân chất độc màu da cam và đặc biệt là giúp đỡ về khoa học kỹ thuật cũng như là tạo điều kiện cho họ tiếp cận những cái nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Huyện Bình hiện có 151 đối tượng nhiễm chất độc da cam dioxin, trong đó đối tượng bị nhiễm trực tiếp là 74 trường hợp. Trong những năm qua, công tác chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn luôn được huyện Bình quan tâm chú trọng. Hàng năm, huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành và hộ nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân chất độc da cam. Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng. Ngoài ra, thông qua các chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho các đối tượng chính sách, riêng từ đầu năm đến nay đã có 3 gia đình nhận nạn nhân chất độc da cam dioxin tại các xã Yên Bình, Vũ Linh và thị trấn Yên Bình với tổng số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng. Để kịp thời thăm hỏi động viên, hội viên khi ốm đau hoạn nạn, hộ nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Bình còn vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện được gần 74 triệu đồng. Từ số tiền này, từ đầu năm đến nay đã kịp thời thăm hỏi tặng quà cho 105 đối tượng khi ốm đau hoạn nạn và nhân dịp lễ Tết với số tiền 23,7 triệu đồng. Cùng với đó, thông qua các chương trình hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có rất nhiều chương trình dự án được triển khai để giúp các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống như chương trình hỗ trợ lợn giống, hỗ trợ bò cái sinh sản. Trong thời gian tới, để làm tốt công tác chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Ông Hoàng Đình Thưởng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Bình trao đổi thêm.
Trong thời gian tới, thì Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Yên Bình, chúng tôi mong rằng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, của cộng đồng dân cư để tạo điều kiện cho hội là có nguồn lực xây dựng được cái quỹ của hội nhằm mục đích là để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hội viên nhân dịp ngày lễ, ngày Tết, thế và giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống, đồng thời là giúp đỡ những nạn nhân khó khăn về nhà ở, thế rồi là điều kiện là con cái đi học hành.
Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành và các đoàn thể chính trị xã hội, sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp sẽ phần nào giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam và gia đình vơi bớt khó khăn, mặc cảm để hòa nhập cộng đồng. Đây cũng chính là cách tốt nhất để thể hiện lòng tri ân với những người không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Liverpool đã khởi đầu thuận lợi tại ngoại hạng Anh. Mùa giải 2019-2020 khi có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Norwich City trên sân nhà Anfield. Ngay phút thứ 7, Norwich đã tự dâng bàn mở tỷ số 1-0 cho Liverpool sau pha đá phản lưới nhà của đội trưởng Grant Hanley. Mohamed Salah nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với pha dứt điểm tinh tế phút 19 trước khi kiến tạo cho Virgil van Dijk đánh đầu mở tỷ số lên 3-0 từ tình huống đã phạt góc sau đó 9 phút. Đến phút 42, Alexander Arnold thực hiện đường truyền dài cho Divock Origi đánh đầu chuẩn xác đưa Zirkov vượt lên dẫn 4-0. Trong 45 phút còn lại của trận đấu, Norwich dù đã thi đấu rất nỗ lực, song họ cũng chỉ ghi được một bàn thắng danh dự ở phút 64. Hai bàn thắng của Marco Roy và Paco Alcacer trong hiệp 2 đã giúp các cầu thủ Borussia Dortmund dễ dàng có chiến thắng trước đối thủ yếu Uerdingen ở vòng 1 Cúp Quốc gia Đức. Phút 49 trung vệ Manuel Akanji thực hiện đường kiến tạo chính xác để đội trưởng Royce phá vỡ việt vị, loại bỏ hậu vệ đội chủ nhà và dứt điểm nhẹ nhàng một tỷ số trận đấu. Phút 70, tiền đạo Alcacer thực hiện tình huống đá phạt kỹ thuật từ khoảng cách khoảng 30m loại bỏ thủ thành Konic Schäfer ghi bàn thắng thứ 2 cho Dortmund. Dù những phút còn lại, Dortmund có thêm vài cơ hội dứt điểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Dortmund nhẹ nhàng giành vé vào vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Chuyển sang thông tin chuyển nhượng bóng đá, tờ AS MU đã rất muốn chiêu mộ tiền đạo Akeni William từ Athletic Bilbao trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua để thay Lukaku nhưng không kịp thời gian. Tuy nhiên, MU sẽ trở lại Bilbao vào tháng 1 tới để kích hoạt điều khoản phá hợp đồng trị giá 81 triệu bảng của Luis William. Tờ Sport của Tây Ban Nha đã đưa ra thông tin cho rằng dù được huấn luyện viên Mauricio Pochettino đích thân gọi điện, nhưng tiền vệ Philippe Coutinho vẫn từ chối chuyển tới Tottenham. Nguyên nhân là anh không muốn khoác áo một đối thủ của Liverpool tại nước Anh. Hy vọng chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu của tiền vệ Christian Eriksen gần như đã khép lại sau khi Real và Atletico có những mục tiêu chuyển nhượng khác, trong khi Real chỉ quan tâm tới Paul Pogba và Van der Beek thì Atletico lại nhắm tới James Rodriguez. Tiếp theo là các thông tin quần vợt. Để thua 2-6 trong set đầu nhưng đương kim vô địch Rafael Nadal đã thắng cách biệt ở hai set còn lại trước Fabio Fognini trong trận tứ kết diễn ra vào sáng 10 tháng 8 giờ Hà Nội. Tỷ số các set là 6-2, 1-6 và 6-2, ngược dòng giành chiến thắng sau 1 giờ 57 phút thi đấu. Nadal vào bán kết giải quần vợt World Cup. Đối thủ của anh là người thắng cho cặp đấu giữa Gael Monfils và Bautista Agut. Đây là chiến thắng thứ 40 trong mùa giải 2019 của tay vợt Tây Ban Nha. Ở trận đấu trước, anh vượt qua Guinea-Pela với tỷ số 2-0 để cán mốc 379 trận thắng tại các giải ATP Master 1000, phá vỡ kỷ lục mà Roger Federer đang nắm giữ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.